thấy cái phương pháp này thế nào?
Và thấy cái phương pháp này rất là đơn giản, nhất là về kia là cầu nguyện buổi tối đó, thấy giúp cho bà rất nhiều.
Cái gì bà, tại sao có thể giúp đỡ cho bà hiểu không?
Bà thấy cái phương pháp này rất hữu ích cho bà, vì chúng ta có hai cái động tác như xoay hồn và thở đã giúp cho cái cơ thể chuẩn bị trước khi bước vào phần nguyện.
Cho nên cái nguyện mình á, là nó nằm ở trong cái ý nguyện. Cho nên cần phải lập lại trật tự của luồng điện. Cho nên chỉ tưởng ngay trung tâm bộ đạo. Vì đây là một cái mật pháp mà ma quỷ không phá được. Nếu bà nguyện mà mở miệng nói thì ma quỷ biết hết. Mà ý bà nguyện, tâm bà động thì về trên chân chúa mới chừng. Cho nên trực tiếp là trong trầm lặng và ở giới thanh điện. Trước khi bà bước vào tu, bà muốn đem hết tâm lực của bà để cứu đỡ. Thành ra bà phải dùng tất cả trọn ý niệm bằng điển quang thay vì bằng âm thanh. Cho nên cái phương pháp này là trực tiếp và giúp đỡ cho bà càng ngày càng cảm nhẹ và càng ngày bà thấy càng thật sự gần Chúa được hơn. Nhưng mà phải ăn rau cỏ nhiều hơn, ăn chay chứ không được ăn thịt. Ăn thịt không có hiệu lực nhiều. Vì chúng ta đã có hạnh hy sinh cứu đỡ thì phải hy sinh những cái gì mà có thể sát hại kể cả con thú. Suzuki đã không đồng ý cho mọi người giết thú và thu lợi. Cho nên chúng ta vì chúng ta ăn con thú làm lợi cho những người khác mà thôi. Làm lợi cho những người khác là những người khác đã giết con thú bán cho ta. Đó. Thành ra nó không thực hiện được cái chương tâm đại nguyện của chính mình. Khi chúng ta là một người tu, chúng ta đã trọn lành hy sinh. Chúng ta biết phần hồn nhiều hơn thì chúng ta phải vun bồi cái phần đó để cứu tất cả những người đau khổ. Sự đau đớn của ta không có nghĩa lý, mà chúng ta có sức mạnh vô cùng là chúng ta đã vun bồi đức tin hướng về Chúa. Cho nên chúng ta còn cảnh đời đời bất diệt. Còn những người còn sát hại con thú để cứu thân là những người đó vì cá nhân chứ không phải vì nhân loại. Cho nên càng tu càng thấy mình phải chia sẻ sự đau đớn của mọi người. Đó là kể cả con thú. Cho nên bao nhiêu con chiên theo thú là tất cả bao nhiêu phần hộp. Đã theo Chúa, tất cả bao nhiêu phần học đã theo Chúa, bao nhiêu con chiên đã theo Chúa. Thì tất đó là chứng minh tất cả phần hồn vạn linh đã theo Chúa. Nó có cái xác để học, để tu, để tiến. Chúng ta giết nó mất cơ hội học. Và chúng ta phải lãnh cái nghiệp của nó. Chúng ta là người tạo tội, làm sao chúng ta cứu tội họ. Cho nên đại nguyện của bà là tu cho đến đích và giải thoát. Cho nên phải hy sinh tất cả để đi tới mục đích của đại nguyện. Cho nên cái phương pháp công phu này lần lần sẽ cho bà thấy rõ bà nhiều hơn. Lần lần bà sẽ thực hiện và sẽ cứu những người đã và đang tu chưa thực hiện đúng mức. Sự thật ở trong ta, chân lý ở trong ta, cho nên phải tìm sự thanh nhẹ mới rõ chân lý ở trong ta và chân lý của Chúa. Cho nên vì ở thế gian dùng lý thuyết quá nhiều và không thực hành để cảm nhận những điều cần thiết hay là không cần thiết. Hiện đây tôi đến thăm bà và rất vui mừng được gặp bà. Như ở các nơi cũng nhiều bà xưa đã thực hành. kể cả những ông cha. Ngày nay người đã bỏ ăn thịt và đã ăn chay và thực hành tốt hơn xưa nhiều lắm. Người đã nhắm mắt thấy ánh sáng hào quang của Chúa. Cho nên người tu rất cần thiết cho thời đại động loạn hiện tại. Hiện tại họ tham về ngoại cảnh, tham về vật chất, cho nên chiến tranh không sao tránh khỏi được. Cho nên luôn luôn có những hiện tượng của Đức Mẹ phải rơi lụy, kể cả ở Việt Nam. Cho nên những người tu nên thận trọng và giữ niềm tin vững chắc để cố gắng tu tiếp, mong được cứu rỗi ở tương lai. Chúa Jesus Christ đã nói, tương lai ma quỷ có thể hiện thân như Ngài và thuyết pháp như Ngài. Cho nên ngày nay chúng ta phải tu trong thực chất, là tu trong thực chất điển quang, là phần hồn của chính chúng ta mà thôi. Cho nên cái hồn là quan trọng. Cho nên luôn luôn tất cả tôn giáo đã nói rằng bị phạt là xuống địa ngục. Vậy chứ địa ngục chứa ai và phạt ai? Chỉ phạt những tội hồn mà thôi. Cho nên chúng ta biết tu phải lo giữ hồn tu. Luôn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng hồn bất diệt. Thì chúng ta nên vun bồi cái dũng trí đó mà lo tu học. Quan trọng là đức tin, là khả năng sẵn có của chính mình, và làm sao tu để sổ hồn đánh lấy Chúa. Cho nên lúc đó chúng ta mới xác nhận là có Chúa, không bao giờ Chúa xa chúng ta và cha ta xa Chúa. Lúc đó làm việc càng làm càng sáng suốt vì chúng sanh. Đại đa số người tu thực hiện cho đứng đắn thì có thể cứu rỗi được tình thế biến động ở tương lai. Chứ không phải nói người tu là bất lực đâu. Thượng Đế đang chờ những người tu đi đúng đường để cứu rỗi tình thế sẽ xảy đến. Vì người thế gian đã quên mất phần hồn. Từng ca tụng phần hồn mà không bao giờ thấy phần hồn. Cho nên phải thực hành trật tự thì đương nhiên thấy phần hồn. Khi chúng ta thấy được phần hồn thì chúng ta mới thấy rõ sự chậm trễ của chính mình. Lúc đó chúng ta mới thực hiện thực sự thương yêu Chúa và thương yêu muôn loài vạn vật. Chúa đã vì chúng ta rất nhiều kiếp rồi, nhưng chỉ chờ đợi sự thành công của chính chúng ta mà thôi. Hôm nay các sư, các cha đang tu luyện là cũng mong tất cả con chiên thức tâm để trở về với con đường chân lý, muốn xây dựng thiên đàng tại thế và tự cứu rỗi lên mình. Cho nên ngày hôm nay có một phương pháp thực tập để mình tự thấy rõ hơn. Chúng ta có đức tin, tin tất cả đều là do Chúa xây dựng, thì chúng ta chỉ có quyền sửa tâm tu cho nó nhẹ mức thích đáng là con của Chúa.
Nên hôm nay có gì thắc mắc
và cần hỏi tiếp thì sẵn sàng phúc đáp theo trình độ sẵn có của chính tôi.
Thưa là thầy có đề cập hai lần đến những cái sức mạnh của những cái phần ma quỷ á. Bà sơ đã hỏi, nhiều khi bà cũng cảm thấy cái sức mạnh ma quỷ đó ở trong người của chính bà, nhưng mà bà hỏi có những cái sức mạnh đó có thật sự ở ngoài và dưới hình thức của những con ma quỷ ở ngoài hay không?
Do tâm chúng ta, nếu tâm chúng ta thanh, không bao giờ có con ma đến với chúng ta. Còn tâm chúng ta trượt, đương nhiên con ma đến.
Thầy nói là tất cả đều do tâm chúng ta, thiện hay ai là ác đều do tâm chúng ta. Nhưng mà ngoài ra nếu mà bà có cái tâm thiện, mà bà có thể nào bị xâm chiếm bởi những cái sức mạnh của ma quỷ, có thật sự ở ngoài như là ma quỷ ở ngoài có thể xâm chiếm ai không?
Ma quỷ nó có thể lợi dụng cái tâm thiện của người đời, nhưng mà nó không có bao giờ lợi dụng được cái tâm thiện hướng thượng đối với Chúa. Nếu bà thực hành về luồng điển hướng thượng đối với Chúa, không có con ma nào dám đến. Khi nó đến là bà đã dẫn nó đi rồi.
Yeah.
Cho nên như người đời, người ta tới người ta dòm gặp tà sơ, cái tâm họ nghĩ sao? Thì nó nghĩ đây là một người tu, đây là một người đã hy sinh trọn đời vì nhân loại. Và người ác đó, cái tâm nó cũng bớt ác rồi. Cho nên đó là cũng như cái gương. Mà bà có cái phương pháp thực hành trong lòng của bà càng ngày càng sáng suốt, càng thanh nhẹ, hướng thượng bằng luồng điển thanh cao.
Yeah.
Lúc đó, chỉ họ vừa dòm bà là họ được cứu rồi. Bà thử xem một miếng kiến treo ở trước nhà, mà người đó xấu tánh họ dòm vô miếng kiến là họ đã thay đổi mất 60%.
Dạ.
Vì họ thấy mặt họ xấu xí à. Cho nên, trong tôn giáo, lập cho bà có ăn bận quần áo về một thiện nhân, biểu lộ một thiện nhân tại thế. Cho nên đó là một phần ảnh hưởng lớn cho những người phạm tội phải tự ăn năn. Con ma là một tội hồn, cho nên khi nó gặp chúng ta biết tu và sự bừng sáng thực tế của luồng điện thì nó sẽ quy chúng ta. Trong nhà thờ có nhiều phần hồn đó, nó tới nó nương tựa để nó tìm một phần ánh sáng an ủi cho nó. Cho nên không nên nói rằng nhà thờ không có ma. Những phần tử yếu hèn nương tựa đó để mà lo tu học, tới đó cầu xin tùy theo sự an năng của chính nó. Nếu chúng ta thực hành chánh pháp, cứu độ rất nhiều linh hồn ngay ở nhà thờ. Cho nên các cha làm phép phải đưa tay lên làm phép là phóng điển ra. Cho nên cái điển đó ở đâu có? Nếu chúng ta tu theo đúng cái pháp này là năm luồng điển của tim gan tỳ phế thận tập trung lên bộ đầu và tinh khí thần tập trung hướng thượng mới lấy được cái luồng thanh quang bên trên chuyển xuống mới làm phép mau nó có hiệu lực. Cho nên bà đã đeo thập tự giá, trong bà có thập tự giá, đó là lục quân bình. Cho nên bà thiền cái pháp này sẽ trở lại với quân bình. Khi mà bà đạt được quân bình rồi, bà thấy tất cả vạn linh do sự quân bình chuyển ra. Cho nên mọi người đều có sự quân bình, nhưng mà vì ngoại cảnh quên mất sự quân bình mà thôi. Nếu chúng ta trở lại với sự quân bình, thì chúng ta mới thật sự cứu rỗi lên mặt. Không sợ sự bệnh hoạn, không sợ sự đau khổ, đúng như đường lối của sư đang thực hành. Cô đơn, bà sư đang nguyện với Chúa rằng bất cứ sự đau đớn nào, con cũng chấp nhận. Đó là trở về với sự quân bình. Ngày nay cộng thêm một cái phương pháp này còn khổ hơn trước. Phải cố gắng thực hành trước khi được trong cuộc hành hương này để trở về với Chúa.
Y không có đề cập đến về ánh sáng. Bà cảm thấy là ở cái tay chúng ta có cái sức mạnh, cái sức ấm. Thì cái sức ấm đó chúng ta có thể phát triển nó ra hay không? Và bằng cách nào? Và để làm gì?
Đó, cái sức ấm này, như nãy tôi đã cách nghĩa, là ngũ khí đi lên đó. Hả? Ngũ khí triều dương đó. Ngũ khí trở về đi lên. Trong đó nó có luật âm và dương. Cho nên, năm ngón tay này đại diện năm luồng điển từ ở trong này ra. Mà trong đó nó lại có mặt năm sắc. Cho nên cái tay của chúng ta luôn luôn phát quang ra. Cho nên chúng ta hít thở vô là đem tất cả thanh khí điện của cả càn khôn vũ trụ để chuyển giải nó ra. càng ngày cái hơi điển nó càng, cái điển nó càng ngày càng sáng khẹp. Bà thực hiện một thời gian lâu, bà sẽ quỳ xuống cầu nguyện, bà nhắm mắt thấy ngay chỗ này nó có ngũ sắc. Chúng ta giáng trần xuống thế gian, nó có một cái thai noãn. Không biết cái nghĩa thai noãn không? Người mẹ.
Dạ.
Cái thai.
Dạ, con phải dùng.
Cho nên bây giờ, chúng ta trở về, chúng ta phải dùng cái thánh thai đã điển. Nhiên hậu cái hồn mới trở lại thiên đàng. Còn nếu nói ca tụng thiên đàng mà không làm như vậy thì không bao giờ đến thiên đàng được.
Mà bà xe đây có một câu hỏi khác là về cá nhân của bà, là bà đã bị cái con mắt, là đã bà đã mổ 3 lần vì nhờ cái cơ hội đó mà bà được gặp Santan ở đây. Và hai cái lần đầu của cái việc mổ này nó đã thất bại về về phương diện ở ngoài đó, và luôn cả về phương diện cơ quan của con mắt để có thể sử dụng. Và bà muốn hỏi trong thánh kinh đó, bà muốn dựa trên thánh kinh để hỏi câu này, có phải vì bà xin cầu xin một điều không đúng mà cái việc mổ của bà không được thành công, có phải như vậy? Câu hỏi thứ hai là trong cũng trong thánh kinh là có nói là con cứ đi đi và tùy theo cái đức tin của con mà con sẽ nhận được.
Đó thì cái đó người ta đã nói trong thánh kinh, nói rằng con sẽ nhận được trong lúc giải thoát toàn diện của phần hồn, không phải chuyện của thể xác. Thể xác là bài học cho con để đi tới mà thôi. Vì ở thế gian này, cái lớp học ở thế gian học ra sanh, lão, bệnh, tử. Không qua 4 lớp học này, làm sao biết tội của chính chúng ta đã làm. Cho nên cái bệnh sanh, lão, bệnh, tử đương nhiên phải có trong khoa học này. Cho nên xác này không phải xác của ta. Vì chúng ta mượn để học, tích tâm và xả sẽ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên chúng ta không có quyền sửa cái đó. Chúng ta có quyền sửa tâm để trở về với thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Đó là điều duy nhất. Không có quyền cầu nguyện để sống lâu. Không có quyền cầu nguyện cho hết bệnh. Bệnh hoành hành để thức tâm, để thấy rõ tánh hư tật xấu của chúng ta từ nhiều kiếp. Ta là người tu phải hy sinh tánh hư tật xấu mới thật sự trở về với Chúa được. Phải thực hành cho đúng mức. Đó là cầu nguyện đúng mức. Những câu trong thánh kinh rõ ràng như ban ngày. Nhưng mà người ta dịch sai mà thôi. Cho nên nói hồn tới ngày nay chưa thấy hồn. Gì nhớ?
Dạ, bà muốn... Bà thấy có cái sự giữa cái tình thương và cái sự lạnh nhạt đó, nó không cách biệt gì bao nhiêu. Dạ, nó cái phương kia đó. Bây giờ bà nói là cái từ cái lòng từ bi con người ta và cái sự lạnh nhạt, nghĩa là mình dòm là mình không cảm thấy gì, cái biên giới nó rất là mỏng manh. Hoặc là mình trước cái sự đau khổ của người khác mình cũng cảm thấy đau khổ, hoặc là mình không cảm xúc gì hết.
Cho nên cái biên giới đó là để cho người đời, mà người thực thi về phần hồn cũng như Chúa dồn sự đau khổ của nhân gian. Chúa không có động lực. Vì Chúa đã sắp đặt cho nó qua một lớp đau khổ rồi, nó mới học từ bi và thực hiện từ bi. Người thế gian cảm nhận cái biên giới đó, cho nên mới từ bỏ cái đời và đi tu. Cho nên khi mà chúng ta đi tu rồi, chúng ta thấy là không xa đời được. Vì mình phải mặc áo và ăn cơm để sống và để cầu nguyện cho chúng sanh. Thì hai cái quan hệ đó nó có một mà thôi. Cũng như gia đình Patrick và Santan, hai vợ chồng ở trong một gia đình, mà biết tu, biết cầu nguyện, cũng như những người đã dắt vô nhà chung mà tu cho mọi người. Thì không bao giờ xa đời được. Còn người tu thực chất và đã hoàn tất rồi, thì thấy sự tinh vi của Chúa đã an bài rõ ràng, kể cả địa ngục. Rất tinh vi.
Dạ,
đều là dạy con ngài cho có cơ hội tiến hóa. Bước vào tôn giáo tu chưa hết tội. Trong đó, Thánh Kinh dẫn tiến chúng ta và luôn luôn xét tội của chúng ta. Con người đã tu nhiều năm còn phải xin tội nhiều hơn người mới tu. Tu cao chừng nào, càng phải giữ luật chừng ấy. Sai một ly, sẽ đi một dặm. Cho nên những người tu cao phải thận trọng vô cùng.
Và muốn hỏi về sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là sự gì? Yên lặng. Nhưng mà nhiều khi mình có thể thanh tịnh, bộc lộ cái sự thanh tịnh đó cho những người xung quanh mình. Đối với những người xung quanh mình có thể thanh tịnh, nhưng đồng lúc đó mình cũng có thể rất là động loạn ở phía trong. Và bà Sa Đê muốn hỏi thầy, chứ cái sự thanh tịnh mình nói ở trong cái pháp này có phải là cái sự thanh tịnh thật sự của phần hồn hay không?
Sự thanh tịnh, muốn nói sự thanh tịnh phải hiểu rõ cái gì kêu bằng thanh tịnh. Bây giờ chúng ta dồn lên bầu trời thanh tịnh không? Chúng ta thấy rằng bầu trời rất thanh tịnh. Thì chúng ta thấy rằng sự chấn động lực gia tăng vô cùng trên bầu trời mới có thanh tịnh. Đó là sự thanh lọc không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta có cái pháp tập trung như thế này để gia tăng chấn động lực không ngừng nghỉ. Và chúng ta hít vô cũng là gia tăng không ngừng nghỉ, lấy cái tâm khí điển cả càn khôn vũ trụ đem vô làm việc không ngừng nghỉ và hòa hợp phước trong cũng như bên ngoài mới là đạt tới thanh tịnh. Cho nên muốn đem sự thanh tịnh ở xung quanh cho xung quanh thì chúng ta phải gia tăng chấn động lực, thì chúng ta mới hút được cái trượt của xung quanh, thì chúng ta mới đem nó trở lại hòa hợp với cả cả con vũ trụ. Lúc đó mới đem lại sự bình an và thanh tịnh cho những người xung quanh. Thì vậy chúng ta phải thực hành mới có sự thanh tịnh. Đúng như trong kinh nói không sai một ly. Sự sĩ kri sẽ đem lại sự bình an và sáng suốt cho mọi người. Ngài cũng có thiền trong thời gian Ngài vắng mặt. Chứ không phải không tu mà có đâu. Cho nên, muốn đem lại sự thanh tịnh cho mọi người, thì mình phải thanh tịnh bằng hòa hợp với tất cả càn khôn vũ trụ. Cho nên, chúng ta không phải là đơn giản ở thế gian có thể cấu tạo cái thể xác này được. Chúng ta từ siêu nhiên mà có, kể cả phần hồn cũng vậy. Thì chúng ta phải có chấn động lực sáng suốt hòa hợp với cả mọi trạng thái, thì chúng ta cảm nhận sự đau khổ của người khác là sự đau khổ của ta. Chúng ta mới bằng lòng rước phần trực điện đó để cứu rỗi đối phương. Vì chúng ta biết đường lối thành lập cho nó trở nên tốt. Và có gì thắc mắc trong thánh kinh tôi cũng có thể học với bà được. Tôi chưa đọc thánh kinh bao giờ, nhưng tôi biết thánh kinh, giá trị của thanh kịch. Vì chúng tôi cái gì không phải trực tiếp, không có gián tiếp. Khi phần hồn bà thoát được cơ thể, hỏi bà đi tìm ai, thì không khác gì tôi đã gặp. Tôi đã gặp. Cho nên Chúa không bao giờ chết. Vậy phần hồn chúng ta cứu sống được, tại sao chúng ta không gặp được Ngài? Chúng ta ca tụng Ngài mà bỏ quên Ngài vì tội của ai? Chúng ta là người có quyền bỏ Ngài mà Ngài không phải là người có quyền bỏ ta. Như bà sơ hiện tại, chúng tôi có quyền quên ơn bà mà bà không bao giờ quên sự đau khổ của chúng tôi. Vì bà đã nguyện thực hiện tình thương và đạo đức. Đầu tiên của mọi sự việc của bà là tha thứ và thương yêu. Thành ra không có biên giới của tôn giáo. Mà cứu tất cả bà có thể cứu. Người đời có thể nói rằng bà là đạo Thiên Chúa không chơi với bà mà thôi. Mà bà không có quyền nói rằng tôi là Thiên Chúa giáo không chơi với người khác. mà phải cầu nguyện cho tất cả mọi người. Đó là Chúa trong tâm. Cho nên khi chúng ta tu đúng đường, làm sao chúng ta xa sẽ suy nghĩ. Đó là chân lý không thay đổi.
Mà nó có rất nhiều khi bà cầu nguyện, hoặc là cầu nguyện một mình, hoặc là cầu nguyện chung với các vị phước khác, và bà ngủ thiếp đi, và khi bà tỉnh dậy đó, bà nhớ, sực nhớ liền một câu nào đó hay là một chữ nào đó trong cái lời nguyện mà bà đã cầu nguyện ngày hôm qua. Cái việc này có phải là trong lúc thời gian bà ngủ bà vẫn tiếp tục cầu nguyện, hay là cái sự thông minh của bà đã thâu băng vào trong trí óc bà cái câu nguyện đó hay không?
Cái đó là cái phần sáng suốt của bà. Bởi vì luôn luôn trong khối óc của chúng ta, khi chúng ta nghĩ một chút là nó đã thâu hết rồi. Nó cũng có cũng như computer thâu hết. Rồi khi mình tưởng tới là nó xuất hiện. Cho mình trong khối óc của chúng ta là có một cái computer vĩ đại thâu và phóng. Nên khi mà tu tới thành đạo là khi bà tưởng là bà đến tới rồi. Không cần cầu nguyện nữa. Cho nên mỗi đêm bà cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà khi mà bà thực hành đúng cái luồng điển của bà rồi, thì ý bà động là bà chỉ đi tới trình diện và đánh lê Chúa mà thôi. Cho nên người tu phải đặt cái chương trình kêu bằng dày công liên tục, chứ không phải hạn định bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Cho nên bà đã nguyện suốt đời vì chúng sanh. Cho nên chúng ta tu cũng phải học chịu nhẫn. Làm cha mẹ trong gia đình cũng học chịu nhẫn. Mà học được chịu nhẫn thì sự cầu nguyện nó mới có hiệu lực. Nhiều người cũng đồng tu với bà và cầu nguyện với bà. Nhưng mà họ cầu nguyện một chập thì cái tâm họ lãng đi chỗ khác. Cho nên vì họ không có cái phương pháp tập trung luồng điển. Cho nên mà bà cứ làm cái phương pháp này một thời gian lâu, rồi khi bà tưởng tới Chúa hay là bà niệm một cái gì là luồng điển nó chạy, bà thấy rõ ràng. Không bao giờ bà sao lãng chỗ khác. Muốn thấy rõ cái bằng chứng đó, mời bà xưa tới đây rồi cái đạo tôi.
Vous mettez un doigt à sa doigt même.
Seulement vous trouvez pas la vibration. Voilà, je laisse vibrer. Stop. Non plus?
Si.
Hey. Le rond de tête, vous allez toucher.
Vous allez toucher n'importe quel point. Juste un seul doigt.
Un doigt.
Ouais. N'importe où.
Je vous suis.
Vous êtes déplacé votre doigt.
En même temps, vous pouvez prier pour tout le monde. Bà là người quản lý khối óc. Cho nên bà phải mau mau trở về với trung tâm sinh lực của cả con vũ trụ. Thì lúc đó bà mới thật sự quản lý từ đầu chí chính. Cái thể xác của bà là một cái tiểu thiên địa. Cho nên trong này nó lớn rộng lắm, chứ không phải nhỏ hẹp đâu. Chúa đã bị đâm đinh, cảm động tất cả chúng sanh tại thế gian. Cho nên người ta thương Chúa đến nói rằng nói Chúa không bao giờ chết. Cho nên người ta mới tìm ra phần hồn là bất diệt. Còn kẻ ác nhân tưởng giết được Chúa là nó mừng. Vì giết Chúa, ngày nay tôn giáo mới thành tựu. Chúa hy sinh cái xác thân mà để tạo thành một cơ hội cứu độ. Cho nên người tu đừng tiếc cái xác. Lúc phải chết, chúng ta cũng phải chết như Chúa. Vì người đi trước đã thành công, thì người đi sau mà giữ đức tin cũng sẽ thành công. Đừng sợ ma quỷ hành hạ ở kỳ tớ, vì Thượng Đế đã có trọn lành một chương trình tốt đẹp cho tâm linh ở tương lai nữa. Cho nên chúng ta nên giữ đức tin là đủ. Mà muốn xây dựng đức tin, trước hết phải tin khả năng của chính chúng ta, là chúng ta có thể lập lại trật tự cho ta bằng một phương tiện của một phương pháp rất đơn giản. Càng thực hành càng rõ thanh kính, lúc đó đức tin càng vững vàng. Chúng ta sẽ đi trên con đường hành hương nhẹ nhàng và sáng suốt.
Bà khi mà bà ra đầu của thầy thì bà cảm nhận như có cái luồng điện ở trên đầu của thầy.
Đó. Vì tâm bà thật hơn là tâm của người phàm.
Yeah.
Người còn dục tính, họ không cảm thấy gì. Còn bà này kêu mình đem một cái tâm ra để cứu đời và hướng về Chúa, thì cái sự nhẹ nhàng nó đã có rồi.
Yeah. Yeah. Bà sẽ đi hỏi trong cái pháp lý vô vi mình thực hành ở đây, mình phải có những cái cử chỉ biểu hiện sự dịu dàng. Bà nói là trong cái pháp lý của mình đó, là mình muốn càng ngày càng dịu dàng, và những cái dịu dàng nó phải biểu hiện qua những hành động hoặc là qua những cái lời nói. Nhưng mà làm thế nào để trở thành thật sự vô vi?
Thật sự vô vi chỉ có ý chí thầm kín mà bên ngoài không thấy được. Cho nên tôi ngồi đây nói chuyện cho người thường coi, tôi là người thường không có cái gì hết.
Yeah.
Nhưng mà người muốn tìm hiểu sâu về kinh thánh và hiểu sâu về đường lối thực hành của tu học thì người đó cảm thấy nhẹ. Đó là sự thầm kín của người đời, nhưng mà sự công khai của Chúa. Cho nên chúng ta vô vi không phải nói cho người ta nghe, nhưng mà chỉ có thực hành trong thầm kín trong động lực của luồng điển mà thôi. Khi mà mình đạt được luồng điển đó thì tự nhiên những người đó sẽ đến với mình. Nếu tôi không có dạy công tu viện, ngày giờ này tôi không được gặp bà. Vì người vô vi không có đi tìm ai hết, luồng điển chúng ta có thể đi tìm họ. Trong đêm ngủ hay là trong lúc thực hành, thì cái duyên ở thế gian nó phải có ngày có giờ mới gặp. Cho nên ở cõi thiêng liêng thì đêm nào phải đi làm việc, có phải đi giảng, phải đi làm việc. Cái việc đó phải làm việc thường xuyên để vung bồi cho phần hậu sáng suốt. Có gì thắc mắc hỏi luôn, cơ hội gặp được. Bà hỏi đây, bà giúp rất nhiều người.
Dạ. Yeah. Bà có mấy cái thắc mắc về những lời nguyện, bà đọc những, bà niệm những câu chú này mà bà không hiểu cái ý nghĩa của nó, nhưng bà cố gắng như theo là Sơn Thanh chỉ dạy, thì cứ niệm và để tất cả cái sức mạnh, ý chí mình vào từ chữ một, như chữ nam là biểu hiệu lửa, mô là không khí, vân vân. Thì như vậy, mỗi khi mà phát âm như vậy, mặc dù tôi không nói ra nhưng mà phát âm ở trong cái ý của tôi, nó có tạo một cái sức mạnh về luồng điển hay không?
Đúng là như vậy. Bởi vì nam nói là, nói cái tiếng nam là cái âm thanh đó. Nam cuối cùng, cái chấn động lực nó ở đây. Tất cả những loài người tại thế giới cũng đồng một luồng điển mà thôi. Nam, đó, nó chạy tới đó. Cuối cùng cái chấn động lực nó chạy tới đó. Chính người Việt Nam đọc cái đó cũng không hiểu nghĩa. Rồi thực hành này, rồi cái khi mà cái ý nó nói nam, tắt hết trò đèn nó lại thấy ánh sáng. Thì người Pháp cũng vậy, mà người gì cũng vậy. Cho nên cái hiểu về cái chấn động lực, nó mới được đúng hơn là hiểu nghĩa và cách nghĩa bậy, thành ra nó sai. Nhiều người họ hiểu cái nghĩa của cái danh từ đó, họ cách nghĩa sai. Cho nên cũng một cái đạo của Chúa thôi. Nhưng mà chia ra biết bao nhiêu đạo cũng là vì sự cách nghĩa sai mà thôi. Rồi nói tôi là đạo Phật, tôi là đạo Chúa, rồi đâm ra xích mích với nhau. Cho nên đạo nào rốt cuộc cũng quy về có một đạo trời mà thôi. Từ sự thanh tịnh mà ra, mọi người bây giờ người tu để làm gì? Để trở về với sự thanh tịnh mà thôi. Có phải một đạo không? Nhưng mà người ta chia nhiều đạo. Rồi nghe, người này làm thấy có tiền, người kia làm cũng có tiền, thì không đi đi bán đạo ăn sao? Đó là một cái tội nữa. Cho nên nó chia nhiều lắm, rốt cuộc chỉ có một à. Không có điển, không sống được. Không có hơi thở, không sống được. Bất cứ tôn giáo nào cũng phải sống ở trong hít vô và thở ra hết. Cho nên phải hành, phải hít cho đúng và phải thở cho đúng mới được nghe nhạc. Cho nên ánh sáng cũng ở trong hơi thở. Sự tâm tối cũng trong hơi thở. Đó. Cho nên khi mà chúng ta hít được hơi thở và biết hơi thở này cấu trúc tinh vi bởi càn khôn vũ trụ, thì hơi thở này mới là hơi thở lớn rộng và quảng đại. Cho nên nhiều người có hơi thở cũng dám quên hơi thở mà cần sống với hơi thở.
Yeah.
Hơi thở đó là hào quang của Thượng Đế. Bây giờ những người mới tu và hít thở chưa thấy ánh sáng đâu. Tương lai hơi thở đó nó biến thành hào quang chuyển từ khối óc xuống toàn thân.
Yeah.
Đó mới thấy rằng Chúa ở trong ta. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự sống với Chúa. Chứ bây giờ nói Chúa, nhiều người có người tin, người không tin. Vì không có thấy mặt Chúa. Vì Chúa không có hình tướng. Mà tùy theo hình tướng mà nhận ra Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta có người, chúng ta nói chuyện Chúa. Rồi muốn có cái hình Chúa giống như ta. Cho nên chúng ta quên rằng đây là một cái khám giam phần hồn chưa hoàn tất. Cho nên khi mà chúng ta thấy được ánh sáng đó, mới thấy Chúa là vô cùng. Cho nên Chúa ở các nơi, nhỏ nhất cũng Ngài và lớn nhất cũng Ngài. Không có tôn giáo nào không có sự hiện diện của Ngài. Đi tới cuối cùng thành đạo của một tôn giáo mới rõ là con của một cha.
Dạ, bà thấy rõ ràng là khi niệm chữ Nam đó, và bà xuất phát ra đó, thì bà cảm thấy cái chấn động ở chỗ chữ Nam. À, nhưng mà theo ở trong cái pháp lý vô vi đó, thì nó sẽ chúng ta không có niệm bằng miệng, nhưng mà chúng ta niệm bằng ý. Dạ, bà hỏi có nên thỉnh thoảng cũng nên niệm bằng lời hay không?
Không được, không sai bà ạ. Ví dụ ý mới là thực chất, và ma quỷ không có biết cái chuyện làm của chúng ta. Cái đó là cái mật pháp. Ma quỷ nó khôn lắm. Cho nên các bà đừng nguyện Chúa bạn đêm đọc kinh, nó xen vô nó đọc mà đâu có biết. Khi bà đọc cảm thấy nhẹ và khi bà đọc cảm thấy mệt, đó là nó đã xâm chiếm. Nó làm cho bà lần mất đức tin. Nhiều bà sơ tu nữa chừng bỏ đi ra. Cái trượt nó xâm chiếm và nó rút đi ra. Cái đó có sự thật về.
Ở trong đạo Thiên Chúa thì có nói mỗi người chúng ta có một vị thiên thần đi theo bảo vệ. Thì như vậy cũng có một cái lực để bảo vệ chúng ta vậy.
Cái lực đó không có bảo vệ chúng ta đâu. Chính ta mới là thật sự người bảo vệ chúng ta. Cho nên luôn luôn kêu chúng ta phải có đức tin. Những vị đó có thể phạt thiên thần phạt chúng ta mà thôi. Phạt để chúng ta thức tâm và đi trở lại. Không phải bảo vệ cho chúng ta đâu. Để cho chúng ta hành khổ để tiến tới. Vì trước khi chúng ta bước vô tôn giáo, chúng ta đã có phát nguyện rồi.
Yeah.
Thì người ta đã ghi chép cái nguyện của mình rồi. Cho nên nếu mà chúng ta sai, người phạt mà thôi. Phạt là cứu chúng ta đó.
Yeah.
Chứ không phải bảo vệ như là gạt được co ở thế gian. Để mình muốn làm gì làm, không được. Luật trời cứu người.
Nhưng mà chúng ta thiếu thông minh thì phải chịu đòn mới thông minh. Nhiều người đọc kinh không đúng và không hiểu nghĩa, làm sai là tâm hồn nặng trược, ngủ không được. Dù cho đọc kinh 4-5 lần một ngày mà cái tâm không chánh vẫn bị phạm.
Bà nói là trong kinh cũ có nói một đoạn, cha trời có nói là làm cho những người chúng ta có thể gọi là chiến sĩ của sự của tình thương. Nhưng mà ở đây nhiều khi bà nói bà cố gắng bà sửa chữa, nhưng mà bà không thể nào sửa chữa ở tất cả mọi phương diện.
Nhưng cái đó phải từ từ, chỉ có điển mới có khả năng.
Dạ.
Nếu mà cô nói từ từ mà không có tập trung luồng điển thì không bao giờ sửa được. Chỉ điển mới là làm việc mau lẹ. Cho nên phải mượn cái phương pháp này thời gian thì bà thấy rõ. Hồi trước bà phải tu 10 năm bà mới sửa được một chút, nhưng mà cái này bà tu 1 năm bà thấy bà sửa rất nhiều. Mau lắm. Vì cái gì đều có trong bà hết, nhưng mà chưa sáng suốt để sử dụng mà thôi. Nếu biết sử dụng thì rất mau. Thì lúc đó bà mới thấy rằng, ồ, tôi làm sao mà có thể thông minh như vậy được. Lúc đó bà mới càng thấy rằng sự thông minh đó của Chúa ban ơn cho bà và để bà cứu đời.
Như vậy là đối với bà là không có cần thiết phải làm cái gì hiện bây giờ, hay là phải sửa cái gì bây giờ.
Không, bà chỉ thực hành có bao nhiêu đó thôi. Bà đã vô nhà tu là bà đã sửa rồi. Và bà đã làm những cái chuyện hàng ngày, bà đâu có làm chuyện ác được.
Yeah.
Bà đã lập hạnh rồi.
Yeah.
Rồi bây giờ chỉ tập trung luồng điển là bà thấy hết. Có gì đâu. Chỉ tập trung điển thôi. Sau này cái ăn uống của bà cũng thay đổi nữa. Tự động đó. Bà mới thấy bà là siêu nhiên. Chứ mấy ông thanh niên này cũng miệng lưỡi, có thể đi chọc gái, có thể đi chơi thứ bảy chủ nhật, đi tới đây làm gì? Nó đã tìm ra một cái gì tốt hơn cái kia nó mới chơi. Vì nó cảm nhận rằng những cô gái đẹp đó vẫn còn đau khổ hơn nó mà. Nó phải cố gắng cứu nó để nó cứu những người đang đau khổ ngoài đường. Cũng không khác gì đường bà đã làm và đang đi. Nhưng mà ở ngoài này nó đi được rồi nó lại mau hơn. Vì nó chấp nhận, học hòa để tu. Nó không sợ sự phê bình. Nó không để tóc đẹp. Nó muốn xây dựng cho có cái tâm đẹp. Thấy nó không có tóc nhưng mà con gái thương nhiều lắm. Đó là sự thật nó vậy. Đẹp trong lòng quý hơn là đẹp bên ngoài.
Trong Thánh Kinh có một đoạn nói là khi mà Đức Chúa Giê-xu lên vườn cây Olivia thì Chúa cũng có nói là có một thiên thần đến để khuyên nhủ Đức Giê-xu.
Thì luôn luôn có, bởi vì mình đi tới từng lớp nào cũng có, cũng như người ta tu tới Phật thì có Phật sự, tới khuyên nhủ và dìu dắt tiên hoa. Tu bên đường Chúa cũng vậy, cũng phải có người có phận sự, những vị thánh tới nhắc nhở. Như tôi đi từ Montreal, tôi đi máy bay qua đây thì tôi mượn cái phương tiện qua đây thôi. Thì qua tới đây thì cũng có những người thổ địa ở đây họ dẫn đường tôi đi chứ. Cũng như những phần hồn, những bạn tu dẫn đường tôi đi cũng vậy. Còn nếu tôi muốn họp với những người ở trên kia cũng phải có người đi chứ, dẫn đi chứ. Từng nào đều có nhiệm vụ của Thượng Đế ân ban hết. Càng tu cao phải càng có lễ. Dù người đó làm nhỏ nhất, mình cũng phải tới xin phép họ. Cho nên Sisikri có tiếng, có đủ quyền, nhưng mà không có quyền bằng một người cảnh sát. Cho nên đã chứng minh cho người thế gian thấy với trình độ của Sisikri còn bị người ta giết kìa mà. Cho nên cái nhiệm vụ là của Thượng Đế ân ban hết. Sisikri biết thiên thần,
Nhưng mà việc của thiên thần Jesus Christ không can thiệp được đâu. Những thiên thần đó làm việc trong tật tự của Thượng Đế, chứ không phải trật tự của một cá nhân nào. Trách nhiệm để xây dựng sự tiến hóa của cả càn khôn vũ trụ, không phải trách nhiệm làm việc cho một cá nhân.
À, lúc nãy bà có nói về những cái thiên thần mà đi theo bảo vệ từ cá nhân một thôi thưa thầy. Vậy là có phải là những vị thiên liên ở bên trên của từng cá nhân một?
Có, mỗi người cá nhân thuộc về luồng điển nào.
Yeah.
Người tu về bên Phật thì thuộc về điển cũng như là quan thánh. Rồi có người tu bên Thiên Chúa Giáo thuộc điển vị thánh nào. Nó có hết. Đều có tần số của mọi loại điện. Trung nghĩa.
Yeah.
Cái tính chất nó trung nghĩa.
Yeah.
Thì nó thuộc luồng điện trung nghĩa bảo vệ. Về trên thì có cũng như là ông Thánh Joseph. Thì ông Thánh Joseph bảo vệ.
Yeah.
Nhiều người cứ tưởng tới Chúa, tưởng tới Jesus Christ. Mà tới hồi mà lên tới đúng trình độ rồi. Thì gặp một vị thánh dẫn đường.
Yeah.
Có hết. Có trật tự hết.
Yeah.
Nên mình cứ dịch đi lên thì không có mất đâu. Vì phần hồn từ ở trên nó xuống mà. Thành ra bây giờ mình đi trở về thì phải có cái trật tự đó.
Yeah.
Cho nên đi trở về không có bỡ ngỡ đâu.
Yeah.
Chỉ sợ mất sự cố gắng của mình mà thôi.
À, như vậy là mẹ của Đức Chúa Giê-xu có giữ một cái vai trò hướng dẫn hay không?
Đó là mẹ thế giới. Đó là phần nói về, đó là cũng phần điểm của Thượng Đế, phần điểm âm của Thượng Đế mà thôi. Cho nên luôn luôn cảm động khóc.
Yeah.
Thường thường có xuống ở Việt Nam và khóc. Có nhập vô thể xác của một người đàn ông mà chỉ ngồi ở ngoài ruộng ngày đêm không vô nhà. Mà mưa cũng ngồi, mà nắng cũng ngồi.
Yeah.
Bà xin là mẹ. Trước khi tôi rời khỏi Việt Nam, người vẫn còn ngồi vậy. Có người ta cho chút xíu thì ăn, không cho thôi. Và yeah. nuôi rất nhiều con nít. Mà có nhiều người tới phụ giúp đó, lo nuôi con nít. Mẹ nói rằng đừng lo, mẹ sẽ chuyển đầy đủ thực phẩm cho mấy đứa trẻ.
Yeah.
Sự thật nhiều người đem quà tới cho và nuôi các em bé. Có năn nỉ vô nhà thì người cũng không có vô nhà. Cũng như cái tượng của Fatima ở Việt Nam thì cũng cái tượng cũng chảy nước mắt.
Yeah.
Cho nên cộng sản không cho người ta tới đó nữa. Sau này tương lai Việt Nam nó có xuất hiện nhiều cái chuyện kia mà miracle kỳ lạ. Hiện bây giờ cũng rất nhiều rồi.
Loại nào loại?
Nhưng cũng như là lính á.
Yeah.
Nó là phỉ bán Chúa và nó ra nó bắn Chúa.
Yeah.
Lấy cái súng ra bắn Chúa. Một người bắn Chúa, một người hứng máu Chúa. Không có đi được và đứng luôn đó. Cái xác nó đen hết rồi. Ông sẵn muốn dịp sọc cũng không được. Là lấy cái tre dừng lại. Không cho người ta coi. Rồi lần lần nó càng ngày càng lún sâu xuống. Đó là bà con của một người bạn tu đây. Có đi coi trả với 300 đồng bạc mới.
Yeah.
Có bên tre đó. Anh có nghe vụ đó không? Không có nghe. Còn nhiều chuyện lắm.
Yeah, yeah.
Nhiều người nghe là đi xin ăn mà nói đạo, giảng đạo. Rất nhiều.
No, no.
Ở Lục Tỉnh có một đứa bé ra đời. 3 tháng rồi. Còn biết nói. Được nói là quốc thái dân an. Trong gia đình sợ lắm. Cặp mắt nó sáng, mặt nó đỏ. Bao nhiêu người tới coi đông quá, sau này cộng sản cũng không cho tới. Có một con heo cũng kỳ lắm. Trong lúc đó là tôi đi kinh tế mới đó. Tôi có đó đó. chú nó nói sao, bây giờ cộng sản đến rồi tôi đi làm thịt con heo này bán để lấy tiền. Thì con hỏi nó đem cho cái chú đó làm thịt. Thì nó đi bộ tới nhà chú đó, nó nằm trước cửa chú đó. Thì nó đi tới đó nó nằm trước cửa.
Yeah.
Rồi người đó sợ quá không dám làm thịt. Nó đi trở về. Thì chú nó đi tới cái bà kia làm thịt. Rồi tới ngay nhà bà đó cũng không dám làm. Không dám làm, bà yeah. đó sợ. Rốt cuộc lúc đó chú đi rồi không biết nó làm sao. Nói cái gì nó nghe cái nấy cũng như người ta. Khỏi chợ lớn có một con heo mà biết mở robinet uống nước và đóng robinet lại. Đó là cô nhà của người bạn tôi nuôi con heo đó. Rõ ràng là khi nó uống nước và nó lấy cái mỏ nó mở robinet vậy. Nó uống rồi nó dặn ra đây bên này bằng cái mỏ.
Yeah.
Cái chuyện đó là sự thật đó. Chính nhà người bạn tôi đó. Lên đây rồi nó sẽ có nhiều chuyện lạ lắm. Để cho con người thấy phần hồn mà để lo tu, tưởng là con heo không có hồn. Có hồn hết. Nhiều người không hiểu. Khi mà hiểu rồi là không có dám ăn thịt. Tương lai sẽ có cơ hội cho mọi người thấy rõ và từ bỏ, không có giết hại con vật nữa.
Linh hồn nghĩa là gì? Có phải đó là một cái một sự biểu hiện của Thượng Đế không, dùng cho đó là người hay là thú hay là vật?
Nó là một vật. Điểm liên quan. Một điểm
yeah.
phân ra từ Thượng Đế. Yeah. Cho nên nó có cái tính chất chắc hung hăng và cũng có cái tính chất hiền hậu. Bây giờ chúng ta, mọi người chúng ta đang nói chuyện đây là nói chuyện với Phật học. Không phải nói chuyện với cái xác. Cái xác không biết cái gì hết. Chúng ta nói chuyện trên trời thì đầu óc mọi người chúng ta nó nhẹ nhàng đi lên trời. Chúng ta nói chiến tranh nó chạy vô trong sự hung dữ. Chúng ta nói sự buồn tủi nó là cảm động chung. Thì cái hồn là sống động vô cùng. Đó là một điểm liên quan sáng suốt. Thoạt lớn thoạt nhỏ. Cho nên nếu chúng ta có hai chân mà không biết hướng thượng để giải thoát, chúng ta sẽ trở lại bốn chân. Và bốn chân không biết lo hướng thượng cũng sẽ đi bỏ lết. Cho nên con ruồi, con muỗi nó cũng còn sự ác động và không ngoan của nó. Cho nên khi mà nó đậu trên mình chúng ta, và chúng ta vừa rớ tới nó là nó biết bay, nó còn sự không ngoan. Cho nên sự bảo bọc vô cùng của Thượng Đế có hết. Chứ không phải là không có, nghe mà chúng ta muốn giết ai giết rồi sau này ăn năn. Cho nên người đời phải nhìn nhận mình chưa đủ sáng suốt, chưa đủ thanh tịnh. Cho nên chúng ta mới chấp nhận là một tội hồn chưa hoàn tất. Cho nên trước kia bà sơ ở trong gia đình của đời. Bây giờ bà bước qua một giai đoạn về tu học. Bà càng thấy nhiều hơn sự động loạn của ngoài đời. Càng tu càng thấy rõ sự sai lầm của người đạo nữa. Lúc đó mình mới có cơ hội tiến qua hơn nữa. Cho nên càng thấy được sự sai lầm của chính mình thì đó là món quà quý của Thượng Đế đã ân bà.
Trước mặt Thượng Đế chúng ta mỗi người có một cái tên hay không ạ?
Có chứ. Yeah. Vì chúng ta từ Thượng Đế mà ra mà. Cái tên hiện tại ở thế gian nó có trật tự chứ không phải là cái tên muốn đặt sao đặt đâu.
Yeah.
Cho nên người tu thanh tịnh dồn cái tên biết cái tánh chứ.
Yeah.
Chứ mỗi người là một ngôi sao. Tu cao mới thấy cái căn của họ. Cho nên mình chỉ thúc đẩy họ trở về với cái căn của họ mà không được nói chuyện của họ.
Yeah.
Vì ở thế gian nó còn bị cái bức tường tự ái. Vì tiền kiếp nó là một người ăn cướp, mình cũng không được nói. Mình chỉ phần sáng suốt của nó để cho nó vun bồi phần sáng suốt là nó giải tỏa tất cả những sự sai lầm của chính nó. Nó ăn năn là cần thiết hơn mình nói mà chạm tới nó còn phạm tội nhiều hơn thì mình có tội.
Vậy là chúng ta không có quyền nói ra bất cứ chuyện gì ở trong tiền kiếp cho một người khác, phải không?
Không được nói. Vì nó lên đây là cho nó quên để nó trả nghiệp. Còn nếu nó biết thì nó đâu có trả nợ. Nhiều người nó biết hết tiền kiếp, nó chán, đâu có thèm đi làm việc. Làm sao có bài học tiếp cho người khác được. Cho nên Chúa rất tinh vi, chứ không phải Chúa dở hơn khoa học đâu.
Dạ, yeah. Đúng như vậy. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng chúng ta có thể thay thế Thượng Đế.
Trên thế em được. Khoa học hay đến mấy. Khoa học rất tinh vi. Đây là khoa học đánh với khoa học. Chứ Chúa không bao giờ đánh lộn. Nếu nó khôn hơn Chúa, không bao giờ có chiến tranh.
Yeah.
Hô hào phục vụ con người, nhưng mà vẫn tạo khí giới để chuẩn bị chiến tranh. Vì lòng tham tâm tối, không thấy sự công bằng của Thượng Đế. Có giỏi cách mấy cũng hít vô thở ra và ăn ba bữa là cùng.
À, sự chuyển ý đó, cái đó là một hiện tượng tâm linh hay là một hiện tượng tự nhiên?
Chuyển ý đó là tâm linh về điển đó mà. Khi có điển, chuyển ý mới có hiệu lực. Cũng như bây giờ tôi đang cầu xin, tôi thấy người bạn tôi đau khổ, nhưng bây giờ bà đi tu, thì bà tu để làm gì? Để cho những tâm linh phần hồn của cha mẹ, ông bà của bà được siêu thoát.
Yeah.
Lời cầu nguyện đó, đó là chuyển ý. Nhưng mà không có điển thì cầu nguyện không hiệu lực. Kẻ sống hay là người chết, mà nếu chúng ta có thanh điển, ta tưởng đến người, thì người cũng cảm nhận được gì.
Yeah.
Đó là một việc trực tiếp. Cho nên cần tập trung điển để làm việc trực tiếp thay vì gián tiếp. Cho nên bên Thiên Chúa Giáo, một con người ra đời thì nói là một tội hồn,
yeah,
một cục tội. Cho nên phải đi rửa tội. Đó. Còn ở đây mỗi đêm tập trung điển và làm pháp luân thường chuyển, hít tia, hít thanh khí điển vô, đó là rửa tội mỗi đêm.
Yeah.
Chúng ta rửa tội trong một biển điển quang của Thượng Đế.
Về trong cái tiểu thiên địa chúng ta, cái nước đó có phải là có liên quan với điển hay không?
Nước với điển là liên quan với nhau, yeah, không ngừng nghỉ. Thủy điển tương giao, nước và điển là tương giao.
Dạ.
Cho nên mình để cái dây điện của điện nhà đèn nó để vô, dạ, vô nước á, mà bên này mình đụng điện nó cũng giật đi. Thì thủy điển tương giao chứ.
Dạ.
Ở trong này không có nước, đâu có hoạt động được. Dạ. Có nước không, không có điện không được.
Dạ.
Mà có điện với có nước mới hoạt động được.
Dạ.
Cho nên cái xác chết nằm đó đâu có điện.
Dạ.
Kêu nó đâu có đứng dậy được.
Dạ.
Và bây giờ chúng ta đang nói chuyện gì đây? Chúng ta chưa nói mình cũng hiểu được mấy chục phần trăm rồi đó.
Yeah.
Chỉ có điển mới mau lẹ thôi à. Cho bây giờ văn minh vật chất đã cho chúng ta thấy là không có điển lấy gì có cái hình ở trong cái TV cái này.
Yeah.
Cái này đầy đủ hết rồi, giật cúp hết rồi, điển ở trong đó có hình không?
Yeah.
Mà cái hình này là sao? Cũng có trong chấn động lực cấu trúc thành cái hình. Mà nếu mà 50 xích và đem đi 60 xích xài nó cũng khác à?
Dạ.
Yeah. Và nó không đúng không? Chúa ở đâu? Chúa cũng ở trong từng số điển quang. Thì bây giờ mình làm cái chấn động lực của mình tương đồng với cái từng số. Nói Chúa ở đài số 12. Mà mình bấm đài 13 làm sao có Chúa?
Yeah.
Thì có một ông Chúa thôi. Mà triệu triệu ức ức người đồng một thời gặp Ngài nếu trình độ đi tới đó. Chứ Sư Sư Kri đã nói rằng, muốn đến với Chúa Cha phải qua ta. Thì qua ta qua cái gì? Qua trình độ của ta. Qua cái tần số đó là gặp Cha rồi. Người đời ngược lại yêu cầu Sisi Kri dẫn tôi đi gặp Chúa. Vì ta khôn hơn Chúa sao? Cho nên mình phải thực hành những cái gì Chúa đã và đang thực hành. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng công ơn của Sisi Kri rất lớn. Nhiều người ca tụng Sisi Kri bao giờ thấy được Sisi Kri. Tại không chịu thực hành. Vì lý do này, lý do kia, lý do nọ nói thét rồi một con người giới hạn có mấy chục năm mà chết. Không gặp Chúa được. Cho nên mình nói phải thực hành. Không thực hành có nói bao nhiêu cũng vô ích. Vì bây giờ có mười quan thì đọc sách, đọc tôi muốn đuôi mắt cũng có nữa. Sự thật là phải tìm sự thật.
Mà bạch thấy cũng vui là trong cái thế giới này mình cũng như lúc nãy thầy đề cập đến vấn đề mà đài 12 và đài số 3, Chúa ở đài số 12 mà mình bắt đài số 3 làm sao mà mình gặp được Chúa. Thì ở trên cái phương diện tâm linh cũng vậy. Cái nó rất là thực tế như vậy, logic như vậy mà tại sao chúng ta không hiểu được.
Đó, yeah. Tại vì mỗi người nó có một cái trình độ. Tôi đã nói trình độ không mua, không bán. Cho nên khi mà hiểu được rồi, mình mới kêu bằng đức, mới biết giá trị của đức tin là cái gì. Giữ đức tin đi, nó sẽ mở đài đó.
Đức tin là gì? Ai cũng
đức tin là mình trước hết phải tin khả năng sẵn có của chính mình. Vì bà tin khả năng của bạn, cho nên có thể tu, cho nên bà mới bước vô nhà tu. Và càng tin bà và bà càng giữ niềm tin đó thì bạn mới xây dựng được đức tin đối với Chúa. Bây giờ mình tu ở đây là tôi tin gì? Trước khi vô tập trung điển tôi tin tôi có khả năng làm cái đó không? Rồi mình tin khả năng mình làm được rồi, mình mới cảm thấy cái tâm của mình nhẹ rồi, thay đổi rồi. Mình thấy đây là Chúa trong tôi. Vì tâm sức của tôi trước kia lộn xộn, động loạn, hung hăng. Bây giờ tôi trở lại êm đềm và hòa giải thương yêu tất cả mọi người. Tôi so sánh với tình thương của Chúa đâu có xa đó thôi. Thành ra chúng ta đâu có chán. Thành ra chúng ta tin nơi cái sự thanh tịnh càng ngày càng nới rộng. Và thấy Chúa ở mọi trạng thái. Thì chúng ta đi tới hoàn cảnh nào chúng ta cũng vui. Đó là đức tin.
Tôi cũng rất đồng ý với ông là trong phần đông tất cả các tôn giáo đều nói về đức tin mà đức tin ở bề ngoài không. Trước hết chúng ta phải có đức tin ở chính khả năng của chúng ta trước đó. Khi bước ở một giai đoạn kế tiếp là đức tin ở Thượng Đế.
Đó, đúng như vậy, không có sai. Còn mình không tin nơi khả năng của mình thì mình vô nửa chừng là mình chán. Đi học cũng vậy. Vợ chồng cũng là trong trường học, nửa chừng là chán, thiếu gì. Người ta bỏ vợ bỏ chồng nhiều lắm.
Bà thấy có một điểm rất quan trọng là cái đức tin đó khó thì tự nhiên nó đến lắm, phải có một người nào đó với cái bản thể và cho ta cái sự cái niềm tin đó và lần và chính chúng ta sẽ gây những cái đức tin đó.
Cho nên Thượng Đế đã an bài mỗi người có một hoàn cảnh, từ hoàn cảnh này đi tới hoàn cảnh kia. Cho nên cái gì của Thượng Đế an bài rất tinh vi, đâu có bỏ chúng ta, mà chúng ta động loạn trách Chúa mà thôi. Hôm nay bà đóng góp rất nhiều, cảm ơn nhiều lắm.
C'est moi qui vous remercie, c'était vraiment très enrichissant.
Chúng ta đồng học, đồng tiến. Cô đàn nó đâu ngờ ở đây, khổ lắm ha.
Thế nên nó sợ người đen lắm đó trời.
Mình chỉ khổ. Có canh duyên với sanh thanh, cái duyên quả tiệt trước từ đó. Khó chứ, duyên nợ, chủ nợ, đúng rồi.
Phải trả 100%, giống như thầy cấm kể chuyện.